dễ thương. Chúng con hãy thương yêu nhau. Tôi phải thương yêu kẻ khác, không phải để được họ thương trả lại cho cái bánh ú trong chiếc bánh di, nhưng vì họ quả là dễ thương. Thật thế mà, nếu nguyên tổ chúng ta là một cặp khỉ thì không ai trong loài người có thể gọi được là dễ thương. Abel và Baker, hai chú khỉ lẫy lừng của thế kỷ vệ tinh này, đã du hành lên không trung trên chiếc hỏa tiễn Jupiter với tốc độ 16.000 cây số một giờ. Về sau, có một con chết, thiên hạ xôn xao. Người ta rất tiếc chú khỉ ấy, không ai nói là thương. Vậy sở dĩ con người ta dễ thương là vì đã được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng hình ảnh ấy đã bị tội nguyên tổ làm cho trở thành dễ ghét rồi. Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy nhân loại dễ thương. Dễ thương cho đến nỗi phái con một ngày giáng trần để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với họ, và sau cùng đã lấy máu đào rửa tội cho họ. Như thế, nghĩa là Thiên Chúa đã trút tình yêu của Ngài vào trong chúng ta, mới thấy chúng ta dễ thương. Phần chúng ta cũng thế, nếu biết trút tình thương vào người sống bên cạnh, tôi sẽ thấy họ dễ thương. Nếu như vậy, không có nghĩa bóp bụng mà thương, thương bằng một tình thương bất đắc dĩ, một tình thương giả tạo, chỉ có bề mặt mà không có bề sâu, thương hờ, thương hững, thương như mẹ gà thương con vịt. Đâu phải thế, nếu không thành thực với mình, thương mà óc đầy thành kiến, thương mà lòng đầy ngờ vực, thì tránh sao được những cảnh chướng tai gai mắt. Nếu cứ đinh ninh rằng xã hội chung quanh chúng ta chỉ là một tổ ăn trộm, thì quả nhiên chúng ta sẽ gặp thấy nhiều người bất lương. Trái lại, nếu cho rằng những người láng giềng là tử tế, lịch sự, hiền lành, chúng ta sẽ gặp được nhiều người tử tế, dễ thương. Ông Diogenes nghĩ rằng trong xã hội chung quanh ông, hết thảy ai ai cũng dễ ghét. Bởi vậy, ông thắp đuốc đi cùng chợ giữa ban ngày, tấp nập kẻ bán người mua, mà không gặp được ai là dễ thương cả. Trái lại, Chúa Cứu Thế quan niệm rằng trong thiên hạ ai ai cũng dễ thương, cho nên dẫu đi qua những lòng đất thù địch Samari mà không gặp thấy ai dễ ghét cả. Như thế, bộ mặt xã hội chung quanh tôi phần lớn là do lập trường của tâm trạng tôi vậy. Thánh Kinh đã có lời rằng ai gieo gì gặt nấy, kẻ gieo gió thì gặt được bão. Gieo ghen ghét, tôi sẽ gặp phải ghen ghét. Gieo tình thương, tôi sẽ gặt được tình thương. Người sống bên cạnh tôi dễ thương hay dễ ghét, phần lớn là do nơi hình ảnh tôi sẵn có đối với họ. Giống như khi soi gương, hình ảnh tôi tốt xấu thế nào thì trong gương cũng tốt xấu như vậy. Nếu hình ảnh tôi xấu xí như con ma lọ lem thì tôi không muốn trông vào gương, vì rằng trong trăng mà thẹn với trời, soi gương mà thẹn với người trong gương. Nếu tôi quan niệm rằng người đứng bên cạnh tôi khó thương mà dễ ghét, tự nhiên tôi cũng sẽ tìm cách trốn tránh mặt họ. Thảm kịch của một số lớn trong chúng ta là không được thương. Họ không được kẻ khác săn đón, để ý tới, dễ thương với, vì họ dị dạng, quê kệt, xấu xí, tàn tật, nghèo nàn và kém duyên. Do chỗ thiếu hụt mất tình thương ấy, nhân vị của họ bị tổn thương, tồi tàn, tù hãm, như dòng sông bị tắc nghẽn. Có lẽ cũng vì ở trong một tình trạng đau buồn giống như vậy mà có người xưa nào đó đã phải uất ức khóc lên: thương thương, nhớ nhớ, thương thương, nước sông muốn chảy mà mương không đào. Phần tinh thần đã bị thiệt thòi, phần thể xác sẽ không thoát khỏi sự phản kích được. Sức khỏe của họ cũng sẽ do đó mà bị tổn thương. Nếu có được một biến cố gì ngoại thường làm cho họ lãng quên cái âu sầu phiền muộn ấy đi, là họ sẽ trở lại mạnh khỏe vui sống. người ta nói rằng sau trận động đất ở San Francisco ngày 8 tháng 4 năm 1906 trước đây, có 30 người bất toại từ 20 năm nay bỗng dưng đứng phắt dậy, đi lại như người thường. Họ là những người tàn tật về mặt tinh thần, không phải về mặt thể xác. Như thế, phải chăng cách tôi cư xử lịch sự dễ thương là một liều thuốc thần xây dựng cho bao nhiêu cuộc đời chung quanh tôi? Họ sẽ can đảm thêm, chí khí thêm, lạc quan thêm, vui sống thêm. Một luật tâm lý rất tầm thường và phổ thông là hết thảy chúng ta ai cũng ước được lý tưởng hóa trong tâm hồn kẻ khác. Bởi vì người ta cho tôi là tốt, là nghiêm trang, đứng đắn, là cần cù, là thánh thiện, tự nhiên tôi cảm thấy một bàn tay vô hình thúc đẩy tôi phải cố gắng leo trèo, cày sâu cuốc bẫm để làm người tốt thật, nghiêm trang thật, đứng đắn thật, cần cù thật, thánh thiện thật, hầu trả lời được cho dư luận thơm đẹp kia. Tâm lý ấy là tâm lý chung cho mỗi một người trong thiên hạ, từ bậc quân tử đến kẻ tiểu nhân, từ vách đất đến lầu vàng. Nếu Chúa Cứu Thế không nhìn Phêrô cách âu yếm, thì người môn đệ ba lần thất trung ấy làm gì có thể hồi tâm tỉnh ngộ được? Nếu Đức Giêsu thiếu hiền diệu, khiếm nhã, đa nghi như ông Simon đối với Madalena, thì làm sao cô gái giang hồ ấy đã có thể đứng dậy ra khỏi cảnh bùn lầy nước đọng được? Tôi thương kẻ khác, sự kiện ấy thật là rất dễ hiểu. Tôi thương kẻ khác bởi vì tôi cảm thấy tôi túng thiếu, cần phải được bổ khuyết. Tôi thương người thôn giả vì tự cảm thấy mình phức tạp. Tôi thương người thanh lịch vì tự cảm thấy mình thô lậu. Tôi thương đứa trẻ thơ vì tự cảm thấy mình giả dối. Tôi thương người nhạc sĩ vì muốn được gửi hồn vào dòng nhạc phiêu diêu bay bổng lên cõi trời lồng lộng. Tôi thương người thánh thiện vì thấy tôi quá xa đỉnh trọn lành. Cho nên tôi thương người ta là vì tôi thấy mình khiếm khuyết, nghèo túng, đòi hỏi, cũng như đám đất khô thương hạt sương trời vậy. Nhưng tại sao kẻ khác có thể thương tôi được? Đây mới là khó hiểu. Vì thành thật mà xét, tôi thấy mình tôi rất giàu nhược điểm, rất nghèo đức tính. Và có lẽ tôi cũng sẽ phải thú nhận như Antoine France, nếu đọc được tâm hồn tôi, bác sẽ hết sức kinh hoàng. Trong vũ trụ này không có một tạo vật nào khốn nạn như tôi. Điều chắc chắn là trong tôi điểm đáng ghét nhiều hơn điểm đáng thương. Phải chăng Pascal tiên sinh đã coi tướng cho tôi từ lâu đời trước? Tôi đáng ghét, ai mà có thể thương cho được? Tuy thế, điều khó hiểu ấy suy cho cùng cũng chưa phải là khó hiểu lắm, bởi vì tự trung họ cũng nghèo túng, cũng đòi hỏi như tôi. Điều lạ lùng không trí nào có thể hiểu nổi, đo lường nổi, là tôi được chính Thiên Chúa thương, thương cho đến nỗi cúi mình làm một người giống như tôi. Biết đói, biết khát, biết cười, biết khóc, biết đau khổ, biết buồn phiền, biết tủi nhục, biết cảm xúc như tôi và vì tôi. Nếu tôi hiểu được phần nào, tại sao Thiên Chúa đấng sung mãn vô cùng, hạnh phúc vô tận mà lại đem lòng thương tôi, dẫu tôi rất khó thương, thì tôi sẽ không còn thấy cực nhọc khi phải tuân mệnh lệnh Chúa mà xử sự dễ thương đối với người đồng loại nữa. Hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu các con.